chúng ta sẽ tự lên nhà cho nó cộng tranh để không thắng.
Nói như vậy chúng ta thấy mở cái tựa xong đó, ca ngợi cái địa tạng như vậy thì đồng thời chỉ chúng ta thấy rằng á, đã có cái vị Bồ Tát phát nguyện như vậy thì trong tâm chúng ta cũng phải nên làm như vậy, tức là hễ có phiền não gì thì dứt trừ đi, phiền não vô vi tâm tận dứt dứt trừ, pháp môn vô lượng chẳng còn, nếu mà như cái học hết đó thì có thể là vậy già các vị đã dẫn tan cái đề đột nha, khi mà phiền não dứt trời là dễ dàng dẫn đến một người rồi pháp môn vô lượng học hết thì tức là nhân trong tán trong tán rồi thì các vị đó là địa bản rồi, đúng không? Thiếu trong cái mạo thân phật với cái y hậu của ngài thôi, nhưng mà ngài cũng muốn là chúng ta phải làm được như vậy, mà nếu cần ngài tặng thôi. Như vậy rồi chúng ta tu học thì chúng ta phải được như thế. Thì ở đây trong cái phẩm thứ nhất tôi nói được, bởi vì thời gian chúng ta không nhiều cho nên nói được chỉ có những cái điều gì lưu tâm để thấy rằng hãy quán khác lại coi chúng ta tu mà có sai cái gì chưa, thể trong đời tu có gì sai và nhận thức bằng cái nguyên chánh kinh Đức Phật, thấy rằng lời khuyên của ngài đúng, thể lời khuyên của ngài đúng ta đều sửa đi, sửa lần lần, bởi vì không có ai mà đạt một lúc thì bây giờ đó cái xe nó lỡ nó trong một bên, thấy không? Bây giờ á, mình muốn cho cái xe thẳng, mình phải bẻ hoạch nó qua bên này, bẻ cho nó hình nặng tay một chút, để rồi qua rồi thì nó bắt đầu, nó thẳng, nó chưa thẳng, mình ráng bẻ về lần, thì lần lần nó sẽ thẳng, phải không? Thì chúng ta không cũng vậy, đi theo cái sai lầm của mấy ngàn năm cũng có, tức là từ trên là tu theo nó lẫn với Phật giáo, thì chúng ta lẫn lộn nhiều, thì bây giờ đọc lại cho bạn để quan sát là, chứ mà không có giải lầm những cái gì cũng như vậy, thì chúng ta không cần sửa. Tự có thể hiểu được, không cần phải nói. Nhưng ở đây chúng ta sẽ nói với lý, nói với sự nhiều hơn chứ, để về mà cái hành đó. Bởi vì ở đây nói rằng đó là cái giáo thành quả thì Đức Phật lừa cái thành giáo, thành ra trong mùa địa tạng này nói cái hành chứ cái quả. Để chúng ta phải đi theo cái chánh kinh thì chúng ta nói hành với quả nhiều. Thì Đức Phật lừa thành không, tôi nói lừa để kể để các thấy rằng á, một thuở tại chúng ta đó lợi Đức Phật vì mẹ của mình là bà Maria, phu nhân và thuyết pháp. Các vị thấy rằng ở đây chúng ta thấy Maria phu nhân cầu thỉnh học thuyết pháp, cầu thỉnh học của con của mình. Các vị đây có học để lấy giải pháp của mình không? Người đã pháp thôi mình có muốn học không? Đây chúng ta học cái gì không cao mình mới học. Bà Maria phu nhân mới học với con mà. Ở đây các vị mà nếu mà con về mà nó kêu rằng má nên làm thế này, ba nên làm thế này thì áo mặc thôi ra khỏi đầu người ta đã giải bao thầy mình dạy mày rồi mày biết rồi mày kể mày cái tao nó học cái này coi vậy nó không thầy không 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 mày chúng nó không áo mặc thôi ra khỏi đầu nó là lên thấy như vậy. Nếu mà con mình nó kêu mình trốn mình cũng nên sửa đấy, thấy không? Đây là mày đang đi học cái Phật mà ở đây coi trời rồi. Nhưng mà Đức Phật dạy thì bà vẫn mà vẫn học cái hồi cái bao nói nè con nó có dạy cái gì mà không nói được bao giờ hết mà ngày lãnh lệ mà lãnh lệ Đức Phật để bắt đầu học thì chúng ta cũng vậy. Nếu mà các vị đã lớn tuổi rồi mà con em biết chánh pháp chỉ cho chúng ta thấy chánh pháp thì chúng ta chỉnh sửa để chỉnh sửa, nhưng chúng ta trọng chánh pháp chứ còn cái người nói pháp thì vấn đề. Các vị thấy phải không? Đức Phật dạy y pháp bất y nhanh thì cái đó là con mình, đó là cháu nội mình, cháu ngoại mình nó nói, nhưng mà không phải thầy, không phải đó thì chị cô nói, nhưng mà nó nói đúng, lấy cái lòng phải trong tâm mình mà quan sát câu nói nó đúng thì bây giờ nó kêu đúng mình nên làm. Mà nếu mình chấp
Thì ngày lại giữ cái dịch vụ của mình, mà nó bị bỏ. Đúng không? Cho nên thấy đây là mượn cái ý nói và mang cho tu nhân nghe pháp mà Đức Phật thuyết pháp để rồi chúng ta thấy rằng cái sự cầu học không có giới hạn. Mà thắng rồi, mà các vị nếu mà các vị học bộ quan niệm á, các vị sẽ thấy và mang cho tu nhân không phải là thừa. Ở thời đại chúng ta nói là mang cho tu nhân á, sau khi sanh đến Như Lai có bảy ngôn thì vui mừng vì cái tâm của mình đã có một đứa con giác ngộ, một đứa con sẽ thành Phật. Cho nên bà đưa cái tâm vui mừng đó bỏ cái sắc trần mà lên cõi trời đâu rồi. Mà thật ra bà không phải là bậc thường, bà là một trong mấy đại Bồ Tát. Bao nhiêu vị Phật sanh ra đời nhiều mượn thân bà mà sanh. Cho nên không phải nói cho chúng ta kinh điển là Phật nhiều lắm, các vị học lên mình sẽ thấy nhiều cái hay vô kể. Mai cho nhân là vậy đó. Đó cho nên khi mà hiện tại đồng tử tới mà cầu học với bà là nói rằng á, ta đâu phải chỉ sanh có một cái ca văn, bao nhiêu vị Phật rồi và bà kể một cái hình pháp cái Phật đã không ăn mấy trăm hình giấy, bao nhiêu vị Phật cái này cái này cái này ta đều đã sanh ra họ hết. Vì ta đã cái thanh tịnh, ta được cái sự thanh nhiếp. Mười vị cái Phật khi sanh ra đời nhờ vương nó thanh tâm mà ra. Và trong cái bụng của ta đó, không có phải là chuyện nhau vẫn câu lấy, mà là cái nơi hội họp mười phương chư Phật Bồ Tát qua lại trộn hợp. Thì chúng ta thấy là gì? Cái vị nhắn thành cái vị Bồ Tát, thành ra ba vị Bồ Tát khác còn tới học, học qua lại, thì đâu có phải là cái tai như vậy. Cho nên chúng ta thấy, để hiểu như vậy, mà rằng bà vẫn vì chúng ta, với vị Bồ Tát hiện tại có đây để chúng ta học, mai do công nhân hỏi. Mai do công nhân hỏi với ngày hiện tại, đó cho nên cũng giống như qua cái ăn vậy, hay là giống như dân thường chưa lợi vậy đó. Chẳng hạn chúng ta là Pháp Hoa, dân thường chưa lợi giảng bộ Pháp Hoa cho từ hai tăng kiệt kiếp về trước và độ đến nỗi là 16 vị dân tử đó thành Phật. Thì trong đó có Đức Thích Ca Văn. Vậy mà đến hồi Đức Thích Ca giảng đạo cũng dân thường chưa lợi lại hỏi bạch Đức Thế Tôn xin dạy cho con điều này, con không biết thì nhân dân thì nhân dân. Rốt cuộc là sao? Không là thầy Đức Phật. Thì nếu anh thường chưa lợi là thầy Đức Phật. Mà rồi đến khi nhân hội Đức Phật giảng đạo kề lại là Pháp Quân Tử lại cầu Pháp lại hỏi đạo. Thì các vị hỏi không phải để cho các vị nữa mà hỏi cho chúng ta. Cho nên đây chúng ta thấy cũng phải nên nhớ tới cái tâm đức của Mai Gia Phu. Nghe hỏi đạo thì chúng ta được đạo. Thì trong cái lúc đó mười phương chư Phật quân tập. Mười phương chư Phật quân tập là ca ngợi thế nào? Ca ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời á ngũ chuột mà dẫn sức đại trí huệ thần thông chẳng thể dị bàn. Nếu như cuộc chiến tranh trang thường làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui thì có phải là Đức Thích Ca can đảm không? Cho nên Tâm Bồ Di Đà cũng nói vậy, tức là khi những người xin cái Phật can để ta là bởi vì sao? Ở trong cái đời này, trong cái cõi ta bà này ngũ chuột ác thế, kiếp chợt kiếm chợt tiền não chợt chúng sanh chợt mạng chợt tu đạo Tâm Bồ Di Đà thấy đó mà ta can đảm ta độ chúng. Cho nên do đó mà người xin cái Phật khen hợi ra thì ở đây cũng vậy, khen hợi Đức Phật không khen, tức là dùng cái trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bạc để quá độ. Thì lúc đó Đức Phật mỉm cười hiện thần thông lớn rồi dùng những âm thanh lớn để ca ngợi chánh pháp, để diễn giảng chánh pháp. Thì lúc Đức Phật phát ra những âm thanh bất cả trước như dự như vậy đó thì vô lượng trời trồng quý thần ở mười phương vân tập đủ hết các trời trời tứ nhân vương trời đau lợi vân vân. Thì cái này chúng ta cứ nói trong kinh các vị cộng kinh mà nó không sai cái địa tạng này chứ. Anh em do đó khi nói về địa tạng thì các vị cứ nhớ lại, nhớ là cái địa giới là thông minh rồi giờ nhớ lại cũng được. Thì đủ hết chi thần chi thiên để tới cầu Phật thì Đức Phật mới phát khởi việc chỉ bài về cái nhân hạnh của địa tạng. Thì ngài nói như thế nào? Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài phân thuộc sư lợi pháp quân tử đại Bồ Tát rằng ông xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát và trời đồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay điều đến hội họp tại cung trời cao lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài hỏi đây là thực sự lại đến để cho cái số mà tới dự đại hội mà tu học ở bữa đó đến được không? Nhà văn thường cứ lại bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đến trong nghìn kiếp cũng không biết được số bao nhiêu, đến cho trễ. Nội dung Phật sau đó đến không trễ, muốn chi rồi còn thêm chi Bồ Tát, rồi đã dễ rồi còn chi Thiên, rồi còn quỷ thần nữa, Thiên Long Lát Bộ nó tới nữa, đến chi Phật đến không xong, muốn chi rồi đến cho hàng đệ tử đi cùng mấy ngày rồi đến cho trễ. Tại nhà thường cứ lại chịu thua, đến cho trễ được. Để Đức Thích Ca nó nói thế này, đến ta dù Phật nhãn xem ngài còn không đến trước, số bánh phàm này điều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ sở biết lâu ta đến nay, hoặc đã độ đương độ chưa độ, hoặc đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu. Để căn bởi Đức Địa Tạng, Đức Phật chỉ cho thấy rằng á, bao nhiêu vị Phật thành đó tới Địa Tạng hội ngày hôm nay đây, bao nhiêu Bồ Tát thành đó tới dự đại hội ngày hôm nay đây, rồi những cái chúng sanh mới tu tới cõi kia mới còn làm quỷ thần, còn ra đọa trong cái cõi khổ chẳng hạn như làm quỷ đó, thì tuy là thành không có hợp nhưng vẫn còn khổ, cho nên nói rằng đã thành tựu, đưa thành tựu, chưa thành tựu. Thì chúng ta thấy đã thành tựu tức là chư Phật, đưa thành tựu tức là chư Bồ Tát, chưa thành tựu tức là chư Long Bát Bộ thì sao? Thì ngài nói rằng đều là do Bồ Tát, nếu là việc xét về tâm của mình thì chúng ta thấy như vậy. Là cái trí giác ngộ đã có sẵn trong tâm ta cũng có, mà bây giờ cái mong cầu tu học trong tâm chúng ta cũng có, mà cái mà tâm thần phiền não trong tâm ta chưa vào nó cũng có chẳng hạn. Thì phải có cái tâm Phật ở trong mình thì nó mình mới có thể giác ngộ, thì phải nhìn với cái tâm Phật trong tâm. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới nói rằng á, mười phương chư Phật ra đời vì một cái sự việc nguyên nhân lớn. Cái nguyên nhân đó là gì? Khai Phật chi kiến, hiệu Phật chi kiến, ngộ Phật chi kiến, nhập Phật chi kiến. Tức là chỉ cho chúng sinh biết rằng trong tâm của mình có Phật tâm, gọi là khai Phật chi kiến. Mở bài cho chúng sinh biết rằng mỗi người đều có khả năng thành Phật, là bởi vì mỗi người trong tâm đều có Phật tánh, và bởi vì tâm mình có Phật tánh cho nên dù ngu muội rất mấy đi nữa, một lúc nào đó mà chịu xả bỏ cái tâm địa ngục đó, xả bỏ cái phiền não trần xấu đó, thì cái tâm Phật của mình thật chứ không phải là chạy dòng mài xa cầu. Bên ngoài là những kiến thức chư Phật chư Bồ Tát các đệ tử của ngài quá độ chúng sinh chỉ là những kiến thức thôi, còn tự thân mình là cái thành Phật. Mà tự tâm mình phải là bởi vì tâm mình có sẵn tâm Phật, tức là Địa Tạng mà nãy giờ chúng ta giảng giải đó. Điều tại tâm chúng ta có cái câu chính dữ chắc như vậy, không có gì lai động được đó, cái tâm Phật trong tâm chúng ta chẳng nghe mũi lá được, còn cái ông Phật trong tâm không phải được. Cho nên Địa Tạng, Địa là gì chắc tạm chưa được. Đầy đủ công hạnh vẹn toàn, đầy đủ từ ni, vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm, từ ni, tả, vẹn toàn trong tâm. Đó là cái chi Phật mà như chúng ta chỉ nên ra đời để làm gì? Để nói rằng mỗi chúng sinh đều có Phật tánh, cho nên gọi là khai Phật chi kiến. Rồi chỉ cho thấy Phật tánh nó như thế nào, gọi là chỉ Phật chi kiến. Thế là chỉ cho thấy là cái tánh sáng suốt, cái tánh bát nhã, cái tánh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại nguyện. Mà tinh tán cái việc xả nãy đó, đại từ, đại bi, đại tánh, đại nguyện đó, những cái danh từ tốt lành đó là trong cái Phật tâm mình mà có, cho nên gọi là thị Phật chi kiến. Chỉ cho thấy rằng trong tâm chúng ta có cái cảm hình đó. Bây giờ chúng ta mai thì chúng ta là chúng sinh, chúng ta là tiền não, giận tức, tên diện, mức và vận hội. Nhưng mà nếu mà chúng ta giác ngộ thì chúng ta là Phật, như người tôi chư Phật đã thành. Cho nên Bộ Kinh Quang Nghiêm mới nói như thế này, chúng sinh là Phật đã thành, chứ không nói là sẽ thành. Trong Kinh Di Giáo thì Phật nói là sẽ thành, là bởi vì để nói chúng ta đi lên được tu học. Còn nói đã thành á, là nói cái căn cơ của mọi người như có Phật tánh, cho nên nói là đã thành. Nói ngược trở lại, nói suốt lên tới cội nguồn, cho nên dùng chỉ đã thành. Còn nói mà để chúng sanh tập tu đi ra để thành Phật thì nói là sẽ thành. Cho nên thuận chiều hoặc nghịch chiều, nhưng mà để chỉ thấy rằng khai thị là chỉ để thấy biết có Phật tánh không thành. Rồi sao? Rồi ngộ nhập là phần thứ ba.
Thiền tri thức á chỉ cho khai thị, chỉ chúng ta thấy rằng đây là pháp lành nên làm cho nên thị. Nhưng mà ngộ rồi á là chúng ta phải tự ngộ, nhập chúng ta phải nhập, thành phẩm chúng ta thành giống ra đứng cho thành dùng. Cho nên ngày đầu la thì nói với ngày hôm nay cũng nói vậy, con tưởng á một người đó là con tưởng con Phật, thành ra Phật ban cho cái chức Phật cho con. Tức là hãy Phật làm cha thì cũng giống như ngày nhà nâu vậy đó. Con không là nhớ con thành tu gì hết, con cứ gì hết, nhớ là đủ đến tay lòng rồi hãy Phật thành Phật là con cũng được rồi Phật con. Nói giống như vậy, chúng ta cũng vậy, con là Phật tử thì mời tôi như Phật thành rồi, chứ Phật phải lo cho con, chứ không phải như Phật bỏ cho con vô địa ngục. Nhưng mà nếu mà chúng ta không tu như Phật thôi cho chứ được. Nên anh thiền học cái vậy mới là ngộ nha. Chúng ta tu những cái phương thức khác là chúng ta đi triển khai không thị. Rồi để mà giác ngộ, để tự nhập thì cái bước cái chánh định. Bước cái chánh định để mình tự ngộ và tự nhập, tự mình thành Phật. Mà bây giờ đó, muốn mà được thành Phật thì phải hành cái hạnh Phật. Mà hành hạnh Phật tức là phải làm những cái pháp môn của chư Bồ Tát đã làm, tức là phải làm đại từ như là Đức Di Lặc, làm đại bi như Đức Quan Âm, làm đại nguyện như Đức Địa Tạng. Thì như vậy nó mới có cái đầy đủ vẹn toàn, tức là tính hạnh nguyện nguyên duy không mất, văn tư tu đầy đủ không mất, giáo hạnh quả cũng đầy đủ không có gì sót hết. Đó thì chúng ta sẽ đi như vậy. Cho nên ca ngợi Đức Phật như vậy thì ngài Văn Thù Sư Lợi nói cái này: từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành khiến lành khí môn ngại, nghe lời Đức Phật đó nói đó sẽ tin nhận liền. Còn hàng chữ quả thanh văn, trời hồng tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là tin lòng nghi ngờ, dầu cho có lại bao nhiêu nữa cũng chưa khỏi quỷ bán. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hành gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Các vị đây có nghi không? Có vị nào thấy nghi Phật dạy về có đã nghi không? Hãy hỏi ai nghi hết á thì chúng ta khỏi mắc cái lỗi của ngài Văn Thù Sư Lợi tự dùng này. Ngài nói rằng á, ngài là cái bậc thượng ca, ngài đã theo bao nhiêu đời chư Phật học rồi, cho nên nghe cái sự việc như vậy ngài không thấy gì nghi nhãn hết. Nhưng mà ngài sợ rằng về sau này á, cái hàng chữ quả thanh văn tức là tu và chắc á, tu và chắc cảnh giới á, rồi cũng như là các trời trồng tám bộ, tức là nói chung như chúng sanh á, nói chỉ tám bộ là nói rộng hết chúng sinh, dùng cái từ ngữ giản dị để nói chung chúng sinh, thì sợ rằng á họ có nghi. Không biết họ nói rằng sao lại có cái chuyện lạ như vậy, luôn Bồ Tát mẫu độ thành Phật, độ được mười phương chư Phật, tới ngầu diệu đại hội nó đông quá như vậy, ngon Bồ Tát là nhỏ, Phật mới là lớn. Nếu chúng ta tu mà lấy bự ra mà đo đó thì Bồ Tát mới thấp hơn, Phật mới là một. Vậy thì tại sao Địa Tạng Bồ Tát ông độ được mười phương chư Phật, hậu chỉ còn là Bồ Tát? Cho nên chúng sinh có nguyện gì chứ anh không? Đây là nên cái may mắn chúng ta còn thì phải Thích Ca đó, không ai bị nghi đó. Nhưng mà nói thì chúng ta khác họ không nghi. Nếu người ta chắc là họ nghi. Rồi thành ra do đó dù là họ sợ Đức Phật, bởi họ con biết Đức Phật có cho nên lại vân chứ cũng còn nghi ngờ. Còn mai chúng ta ai nghi hết, cho nên biết là tâm chúng ta là tâm Bồ Tát. Và Đức Phật mới nói cái này nè, Đại Thừa Kinh Điển á, Đại Thừa Kinh Điển nghe qua tai đó, thì sở dĩ mà nghe mà không có nghi ngờ là bởi vì đã tu học nhiều lần, nhưng mà hoặc là đã ngộ toàn vẹn rồi trở lại độ chúng sinh trên vừa cái thân của người của Thiên Long Bát Bộ, hoặc là chưa ngộ nhưng mà đã thấm được ở trong chánh pháp. Bởi đã thấm được trong chánh pháp cho nên sự giác ngộ sẽ đến không bao giờ mất. Cho nên Đức Phật mới thọ ký rằng á, kẻ nào mà đã biết Đại Thừa Kinh Điển, nghe một câu kể của Kinh Điển Đại Thừa thì kẻ chắc thành Phật. Cái thọ ký của Đức Phật đọc trong bộ Pháp Hoa thì các vị thấy phải không? Biết có Đại Thừa Kinh Điển tức là biết có Phật, biết có Phật và Đại Thừa Kinh Điển nói điều gì? Chúng sinh đều có khả năng thành Phật. tức là mình biết mình có khả năng thành Phật, vậy thì chắc chắn mình sẽ mà chậm mau mà thôi đó. Cho nên á, ngài Đức Thích Ca nói rằng giữa tạng thành đạo lâu lắm rồi. Và bây giờ đây chúng ta thấy cái nghĩa mà độ được chư Phật thành đạo trước mình, thì các vị quan sát thấy thế nào? Bây giờ nếu các vị mà tu không có vững, không có giỏi, như các vị biết kinh không? Các vị biết kinh và các vị tụng kinh thôi, tụng kinh, nếu mà có một cái người nào đó căng trí lên lợi mà đi nghe, không họ nghe, họ nghe họ giác ngộ, vậy có phải là các vị là mình là phàm phu mà độ được bậc thánh, độ được thánh nhân? Thì ngài Địa Tạng cũng vậy, ngài là Bồ Tát này độ được Phật, có gì đâu. Nhưng mà tại vì đây chúng ta đừng nói cái đại nguyện của ngài, đại nguyện không chịu thành Phật, nhưng bây giờ chúng ta nói bình thường đây nè, bây giờ chúng ta cũng học hành Địa Tạng, học hành Địa Tạng cho nên hãy biết kinh điển đại thừa cứ truyền bàn, cứ chỉ nói, bây giờ không giảng được kinh cũng đọc được kinh, và mình đọc được kinh với cái lòng quan hỷ, cái người nào nghe kinh mà họ có phước duyên, họ có sự giác ngộ chín mùi tất tới, họ tự đạt ngộ, họ đạt ngộ mình có công đức độ độ bậc thánh. Thế thì thấy không? Vậy các vị tôi hành hạnh Địa Tạng được chứ, được lắm đó, có ai không hành hạnh Địa Tạng được, nhưng mà tại không chịu học. Nhưng mà nếu mình đọc kinh thì cái này chúng ta đã thấy trong cái sự tích của Phật Bảo Đàn, cái ông khách mua củi đó, không? Ông tụng Kim Cang, ông tụng Kim Cang có dữ gì đó, ông nói nè, tôi đã tương lên chỗ tổ bằng mai, tức là nói chỗ tổ bằng nhẫn á, tôi học được rồi nghe tổ nói là tụng Kim Cang có lợi ích lớn, tôi về tôi tụng. Nếu cái anh dắt củi, tức là cái anh ngoại rợ lên rừng xuống, anh dắt củi, anh đi bắt củi đó, anh được dắt củi lại bán cho ổng, thì anh đứng anh chờ đó là anh nghe bài kinh Kim Cang giác ngộ mất. Giác ngộ từ hồi đó là còn đến hồi mà lên gặp những tân bình nhẫn là phải ứng chứng mà thôi, chứ còn ngộ đạo là từ cái hồi nghe được một kinh khác. Thì bây giờ chúng ta đây, thì cái ông đó có đúng là làm hạnh Địa Tạng không? Ông làm hạnh Địa Tạng nhưng tức là ông đọc kinh mọi người thành mà ổng chưa thành, thì Đức Địa Tạng mà có độ thập phương như Phật thành cũng vậy, các vị hết nghi rồi không? Bởi vì các vị đã làm được như vậy, bản thân mình đã làm Địa Tạng rồi, thành ra đâu có nghi Địa Tạng nữa. Nghi là cái nào mình không có thấy dính líu tới mình, còn bây giờ nếu mà mình cũng hành đạo như Địa Tạng thì mình thấy là đúng như vậy, chắc một sai á. Tôi ngu, tôi tối gió, nhưng mà kinh tọa có đạt Phật tọa có thì hãy, rồi bây giờ tôi đọc ra đã hãy cho chị nghe, các vị thành bên dưới thì tôi cũng độ được thánh chứ, tôi biết tôi không thành gì hết, tôi chỉ như mà nói theo kiểu mà của Bộ A Di Đà rồi cao lên thần già động mạng chi hiểu là đó xuất hòa ngã âm chỉ âm diễn tướng vũ trang vũ lực, thì chứ thì tôi thấy mà không giác ngộ thì cũng giống như vậy, tức là cao lên thần già của Đức Cha. Bên kia thì Đức Di Đà niệm ra ca lăng thần già để cho các vị mà sanh sang đó nghe chánh pháp giác ngộ, còn bên đây chư tỳ khưu mà không giác ngộ thì cũng là ca lăng thần già Đức Thích Ca đọc ra rải kinh để cho các vị phàm nên biết Phật tử mà nghe mà hiểu đạo ở phàm, tôi cũng được cái phước là ca lăng thần già đọc hỏi rõ thì chứ tổ tọa kinh được Phật dạy, tôi nói như trong một lần nữa là chứ gì không. Thì như vậy chúng ta thấy, cho nên á, độ chúng sinh mà tâm không có thấy kiêu ngạo, các vị thấy không? Cho nên các vị tu hạnh Địa Tạng có thể được cái đó, quá độ hết chúng sinh mà không thấy có chúng sinh nào được mình độ. Mà nếu mà không thấy chúng sinh nào được mình độ thì các vị hiểu cái thọ ký là một kim ca. Thế Đức Phật nói ngày như đó người đó hiểu đạo. Ngài mới nói rằng cái hồi Phật Như Lan, ta không thấy ta thành Phật, cho nên Phật Như Lan mới nói tại sao ngài được thành Phật. Hồi đó mà Đức Phật thấy là thành Phật không được gì hết. Thì như vậy các vị sẽ quý loa được chúng làm hạnh Địa Tạng mà đừng có là nghĩ nữa rằng ta có công đức, vì chuyện có công đức vô vô lượng. Rồi như vậy chúng ta Đức Thích Ca mới nói về cái sự tích Địa Tạng, thì Đức Thích Ca nói ngay cái sự tích này và các vị quan sát thấy là mình cũng có khả năng phát nguyện như Địa Tạng hay không. Một á là trưởng giả tử, một trong những tiền thân á, bởi vì một vị Bồ Tát tu học trải qua nhiều thân, thì một trong mấy cái thân của Địa Tạng về đời quá khứ á có một cái thân như thế này, ngài là một trưởng giả tử. Trưởng giả tử tức là con trưởng giả, con trưởng giả tức là con phú hộ, vì nào mà bây giờ có của gọi là được trưởng giả, mà vị nào mà được con của một cái vị có tiền thì mình cũng là trưởng giả, trưởng giả tử. Thường thường cái thế giới tử của Ấn Độ thì nói có hai điều. Một á, là tử cho tắc lớn. Rồi thứ hai á, là có gia sản và được người đời tôn trọng. Cái gia sản đó không phải là nhiều, nhưng mà cái gia sản đó ưa trợ cấp cho chúng sanh, ưa cứu độ chúng sanh. Cho nên như vậy á, nói về ý nghĩa về trưởng giả, một là tử cho tắc lớn, hai á, là làm những cái hạnh lành và được mọi người tôn trọng. Thành ra do đó đây là con của vị trưởng giả. Thì đây chúng ta cũng con trưởng giả không? Các vị biết mình là con trưởng giả không? Ở đây có vị nào nói ba má tôi nghèo, tôi cũng là con trưởng giả, hay là tất cả đều là con trưởng giả hết? Các vị biết tôi nghĩ sao tôi nói là các vị con trưởng giả không? Bởi vì trong kinh Pháp Luân Đức Phật có cái ví dụ, trong kinh đó có một ví dụ kia kia a la hán là tình đó, họ nói ví dụ là ông trưởng giả có đứa con là cùng tử, thì ông trưởng giả đó là tượng trưng cho đức phật, và cái anh cùng tử mà được kêu lại nhận của ông chỉ nhận đó thì là con. Bây giờ chúng ta còn phật tử không? Mà ra nếu mà vị ở đây á mà nói rằng trong tâm, chẳng hạn như nghe ai giảng nói rằng trong tâm mình có phật và mình có khả năng thành phật, mà nhất định tốt chịu thành phẩm không tính sợ lắm. Vậy cái gì đó cũng là tốt của không chịu nhận, đúng không? Miệng thì kêu Phật tử, nhưng mà khi mà ta với con Phật cho thì nó không dám, thôi để con làm con Phật, con sẽ có Di Đà con ngồi trên bây giờ mà học làm Phật là làm có khổ quá. Thì cái hàm ý của chư Phật ra đời để chỉ cho thấy rằng chúng ta đều có khả năng thành Phật. Cho nên nói ví dụ cùng tử là vậy. Và cái ai mà được sao cái ngôi mà không chịu nhận đó, thì anh cùng tử ta kêu ông trưởng giả kêu lại, nè con chính là con của ta, con là cái gia sản này, thì mới thì cho ai thì cái gì để cho anh cái giả chạy được kêu đó, cái gì tá anh lùng ta dễ được chơi bất tỉnh nhân tử, cái gì động của bác ba thấy chứ nói ví dụ cùng tử đó. Thì có phải không, tức là cái người cái giả đầu tiên đó cũng như Bồ Tát. Vì thế giới đầu tiên cái Bồ Tát thì ông trưởng giả là Đức Phật, thì quý vị nếu mình nói toàn với chúng ta đây như là con của ngài, tức là cùng tử, nó là nghèo á không chịu thấy thành Phật. Rồi bây giờ có vị Bồ Tát tới nói nè, ông có khả năng thành Phật, tức là anh thế giới đầu tiên chạy để kéo á, cái gì lăn đùng ra nghĩ về tay hố không chịu bất tỉnh nhân tự liền đó. Rồi thành ra ông trưởng giả thấy ảnh không có cái can đảm mà là con trưởng giả, cho nên mới thôi kêu cái sứ giả thứ nhất trở về. Rồi sai hai sứ giả vừa dơ vừa bẩn vừa xấu xí, tức là sai hai sứ giả kia rồi đi rủ ảnh tới không phải. Thì như chúng ta vậy, bây giờ nếu làm Phật ngay thì trong lòng diễn phát đại tâm Bồ Đề, tức là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không chịu phát. Nhưng mà bây giờ nếu mà nếu con làm việc thì ăn đi, con bố thí đi, con trì giới đi, rồi nhẫn nhục đi, con học như cái hạnh này nè, nhỏ vậy dễ tu thì nhận. Thì ấy thật như là con đó, tức là giao về gia sản không nhận, nhưng mà giao kính chúc bữa nay tao cho món của, bữa nọ giao chìa khóa nhà, bữa nọ tao thì có thủ sát thì chừng đó giữ. Chứ còn mà giao gia sản luôn là không nhận. Chúng ta là cái số cá vậy đó. Bây giờ mình biểu pháp tâm vô dụng sẽ đánh đánh giá, tức là nghĩa là con sẽ được thành Phật và con sẽ quá độ chúng sanh như chư Phật. Học không ạ? Nhưng bây giờ đó, nếu tu thiện nè, học pháp lâm trai nè, muốn được cái chịu ăn chay nè, làm cái thế này nè, rồi gặp ai nghèo không bố thí nè, cái đó con làm cũng được, khỏe quá. Đúng vậy ạ. Cái này còn cái bác quan mà có ví dụ đúng quá, không có chỗ đặt hả? Rồi cho tới khi mà chịu dưỡng rồi đó, sao rồi thì nó già phải biết không có chết, tôi thành con Phật cho nó trước. Bởi vì mà tôi tôn hết mấy dạng năm. Các người thấy đúng không? Vậy thì anh hãy mà phát tâm môn thiện chánh đẳng chánh giác, Đức Phật nói thế này. Cái người phát tâm môn thiện chánh đẳng chánh giác với chư Phật là đồng. Chỉ có cái tâm đức á, có cái gì kia đã tu thật tâm đức rồi, cái người này hứa vào thật công đức. Nhưng mà hai tâm Phật đó là cái vị đã thành Phật, cái vị vừa phát tâm hiện rằng con sẽ thành Phật và con quá độ chúng sanh như Phật, hai vị đó bằng. Thấy gì thấy như vậy, cho nên do đó mong là các vị cũng phát tâm vô tưởng cho thành sinh viên. Nhưng học hành không nói, nhưng mà nói rằng con phải học như Đức Phật, có là có Phật, Phật thành có thành. Mà hãy mình nguyện được cái điều đó thì cửa Tây Phương mở, không có cánh cửa nào giữ được á. Cho nên mới nói là nếu nói là thiền á là cầm dao thẳng hướng tới mười phương chư tổ dạt đường mở cho mình đi, là bởi vì mình giữ rồi chư tổ phải dắt nữa, mình thẳng một lối mình đi cho nên có ai dắt nữa. Thế thì cái ông chữ giả tử này á, bây giờ nếu chúng ta phát nguyện như vậy tại chúng ta cũng là chữ giả tử như vậy, thì đi tới cảnh thấy Đức Phật, đi tới thời đó có một vị Phật ra đời độ chúng. Vị Phật đó tên là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Hoàng Hạnh Như Lai. Sư Tử Phấn Tấn tượng trưng cho cái sự việc vững vàng, chắc chắn, quái lực, không có lưu lực. Cụ Túc Hoàng Hạnh tức là đầy đủ hết muôn hạnh lạc. Cái vị Như Lai đó có cái hai cái công lực cực lớn đó, vững vàng quá độ chúng sinh và đầy đủ hạnh lạc. Thì cái gì cảm giả tự nhìn thấy Đức Phật trang nghiêm đẹp, nhìn thấy Đức Phật trang nghiêm đẹp cho nên mới hỏi nè, ngày sau một ngày nữa cái sự đẹp như vậy thì ngày ông ta là con trai thì lịch sử, nhưng bây giờ thấy có người lịch sử hơn thì muốn cũng được lịch sử như vậy. Ai già hỏi cái điều lịch sử thì bị giác ngộ, được giác ngộ. Thì Đức Phật mới nói thế này, muốn chứng được cái tâm tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa, độ thoát tất cả những sinh bị khổ khổ, muốn được cái thân Phật tốt đẹp cao nhiêu như thế này, mọi người nhìn điều ái kính như thế này thì phải độ chúng sinh đó mà không có ngại gì hết. Cho nên nói là độ thoát tất cả những sinh. Thì văn vị trưởng giả tử đó nghe xong nguyện thế này: từ nay đến cột số chẳng thể kể tiếp ở đời sau, tôi vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bài nhiều phương tiện, làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Tức là nguyện đó cho người ta thành trước rồi thành sau, bởi nguyện vậy cho nên được danh là Địa Tạng. Đó một cái hạnh thứ nhất. Rồi bây giờ một cái kiếp khác, có cái gì đó một kiếp khác tu học, một kiếp khác tu học thì là cái thân phụ nữ. Thế cho nên ở đây ai mà nói rằng phụ nữ mà tôi không thành nữa đó thì là các vị có hiểu đạo chưa? Cho nên nói rằng phụ nữ phải thành chứ. Cho nên chỉ có cái tâm tiểu thừa mới tắt rằng phụ nữ không thể thành. Còn cái tâm đại thừa phải biết rằng không có tướng nữ nhân. Cái sự giác ngộ không có phân biệt tướng nữ nhân. Cho nên bộ Pháp Hoa Long Nữ tám tuổi thành Phật. Cho nên ngày ta lại Phật mới nói lần sau một con nít 8 tuổi mà đã hiểu rồi còn thân nữ. Cho nên ngày nói thân nữ mắc cái lỗi trục quê, bị thêm 5 cái điều chướng ngại. Thế nào bây giờ các vị mà nữ muốn đi dạo đâu cũng phải có người đi kèm, nếu không sợ tập bước đánh. Thì nhân dân như vậy, những cái chướng ngại như vậy thì ta có thành Phật được. Rồi thêm cái điều đó là rồng nữa, rồng cũng tính độc thân độc, hễ tham sân si nhiều á, cho nên các vị nào tham sân si nhiều mà không chịu bỏ thì biết rằng cái quả báo rộng tới. Có thành tham nhưng mà bây giờ mình giàu nhưng cái mạnh không vậy mà tự thân tự biết. Anh vị nào mà đẹp nhưng bữa nào mà nổi tăng lên cây lấy chiếc rồi ra cũng dùng hết nha. Nếu mà tăng đọc nó bị gì lên lên nát mặt á, khỏi lấy nhớ gọi là mình thấy rồi. Cho nên đó điểm cũng hiện tiền khỏi mà đợi lâu lâu xa đó, mà muốn thấy cảnh giới nào cái nhìn mặt mình cái bữa nào làm thiệt thì đúng là bồ tát thiệt, mặt mày tươi rói phấn khởi vui vẻ đẻ luôn. Hôm bữa mà nó tham sân si nó nổi dậy á thì khỏi cái mặt vô thấy đủ. Cho nên khỏi mà tới cái đài cao nhìn cảnh rồi điểm tổ cao của cái địa bàn của dưới như chưa, cái ban ngày mà mưa cái giếng thì mình gọi mình á, mình biết hết không gì thành. Rồi như vậy chúng ta thấy cái vị nữ nhân đó có bà mẹ, bà mẹ tin cho bà biết nói cái pháp không nghe thì chẳng bao lâu bằng mất. Bằng mất á thì cái vị thánh nữ đó biết rằng á, tức là không có huệ trí nhiều, nhưng mà cũng hiểu rằng thế làm việc sai quấy thì đâu có thể nào giảm sanh quả cao được, cho nên á chắc là mẹ mình có bị đọa, nhưng mà không biết đọa ở đâu. Thì bàn bán hết nhà đó, tắm luôn qua thì rồi lấy cúng, đem cúng dường tại các chùa thắp. Thì cái lúc đó là cái thời của Đức Giác Hoa Định Tuệ Đại Vương, ngài đã nhập niết bàn rồi, cho nên chỉ có chùa thắp hình tượng của ngài mà thôi. Thì cô đem dân cúng chùa cũng giống như bây giờ chúng ta cúng dường đến Đức Cha vậy đó, chắc là nhập niết bàn rồi chỉ có tượng nhà thôi. Thì bây giờ cái vị nào mà mẹ cha mẹ chết có can đảm làm vậy không? Làm gì hết, cúng dường đôi chút thì được, chứ mà bán hết gia sản mà làm như vậy thì không được, đúng không? Cái đó mình nhìn thì cũng biết mình đó. Thì cái vị này can đảm làm chuyện đó, can đảm làm chuyện đó cho nên á nhìn thấy được. Thì nhìn được Đức Phật qua dung tâm nhân được các nhiều cái tượng ngày hơn bây giờ, nhưng chúng ta lên nhìn Đức Cha vậy đó. Bây giờ có ông quen các vị còn tâm bán hết nhà đó, nhưng mà khuyên là các vị chi mà có thân nhân mà quá cố, các vị cứ nhìn Đức Phật, nhìn Đức Phật và các vị đem cái lòng chí thành nguyện dân cho thân nhân mình được siêu sinh tịnh độ, để dẫn tưởng như thường. Chứ khỏi mà làm lớn này cái đây là đại Bồ Tát, mình bắt chiếu đừng có cái chút chút là ngài bán hết chân trả ngài làm, còn mình thì không đốt ngán nhang rồi, và không đốt ngán nhang nữa mình chết tay mình lại đợi mình ngó rồi cũng đủ rồi. Thì với cái lòng thành đó độ được cha mẹ, độ được cha mẹ. Cái gì biết trong cái cõi u minh đó, tức là cõi mà vô hình đó, nó có cái sự việc thế này, nhưng mà độ được rất gấp trong 49 bữa nữa thì sao độ, bây giờ dài quá không có nói hết, nhưng mà nó lực lượng mà rút là cái người mà độ bao quá 49 ngày thôi. Còn cái trăm ngày đó là để nhớ lại cho nó nhớ cha nhớ mẹ một năm rồi nhắc lời nhạc lời, chứ còn hãy độ á độ trong 49 bữa ta lấy trong y vậy thì tạm dạy, nhưng giờ không dạy nó tới sao thì chắc giảm chịu nói gì chúng hết thôi. Thì trong 49 ngày thì đây là nói lượt qua bị các vị đã học lâm nhiên. Thì người á thì có cái thức, tức là mắt tai mũi lưỡi thân đó, là năm cái thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Năm cái thức đó là khi sống nó hoạt động. Rồi có cái thức thứ sáu nằm bên trong là ý thức. Thì bây giờ nói giản dị chẳng hạn, bây giờ các vị nghe, nghe đó là từ cái nhĩ thức, thức của lỗ tai. Rồi các vị nếm á thì đó là thức của lưỡi, ý thức của lưỡi. Thế là nếu mình nói cho quan học là cảm gì hết, nói cho quan học cho nó dễ, nói tức con bộ rác rối rác rịa đó hơi ngó chơi. Nhưng mà bây giờ nói cảm giác, tức là nói cái cảm giác của lưỡi, nó là thiệt thức. Cái cảm giác của lỗ tai không nhận được, nó là nhĩ thức. Cái cảm giác của mắt không nhận được, nó là nhãn, nhãn thức. Cái cảm giác của tai và thân chạm biết được đó là xúc giác đó, thì đó là thân thức. Đó. Thì năm cái tiền được thức. Rồi một cái anh chứ nằm ở bên trong để điều động, đó là ý, ý thức. Cái ý thức cho nên chúng ta mới suy nghĩ rằng đây là chánh pháp tôi phải tu, đây là tà pháp tôi phải bỏ, đây là kinh tôi phải đọc, đây là thần chú tôi phải trì, đây là Phật tôi phải niệm, đây là Phật tôi phải lễ, đó là ý, ý thức. Rồi sâu kính bên trong phòng anh nữa lúc, cho nên người có tới 8 thức. Bên trong có năm thức bên trong, đó là mạt na thức. Cái mặt ma thức nó không có hiển bài, nó có hiển lộ ra, nhưng mà nó lúc nào nó cũng chấp. Tức là tôi đây ngay như vậy, các vị tu để tu thành thật cũng là mạt ma nó tin chấp. Để tôi thành thánh đây, để tôi làm công đức cho tôi đây, đây là con tôi đây. Còn nếu nói bình thường, đây là con tôi đây, nhà tôi đây, của tôi đây, cái bông này của tôi đây, cái áo này của tôi đây, đôi dài của tôi đây, tôi trong đó là mạt ma thức. Ý thức diễn bài ra, nhưng mà nút bên trong sau lưng á, túi của tao, cái gì của tao, cái gì tao chứ, cái gì này của tao, chứ không có ai hết, nhất định của tôi, thôi không à, nên do đó biết có tâm là mặt hai thức, nhưng mà anh ta cũng giả luôn, nó giống như cái kho để treo cái bảng phía trước để là dẫn được đó, thì mặt hai thức như cái bảng này, còn bên trong cái dẫn được thì cái là A là dẫn được. Đó cái thứ 8, cái thứ đó nó đi là sai. Tại sao các vị thấy thì nhắm mắt liệt trời, nhắm mắt liệt trời phải không? Khi mà bắt đầu mà nhắm cái hơi lên đó thì tai nó có nghe rõ nữa, nghe thật lớn đó, mắt nhìn không thấy, mắt chớp rồi đâu có thấy nữa, lưỡi cũng hết nhắm vị, lưỡi đứng đơ rồi đớ lưỡi rồi, rồi là đớ đó, hồi đó đớ lưỡi rồi, rồi ai nấy đụng tới là nhắc rồi, xúc giác cũng mất rồi. Thế là năm thứ trước bắt đầu tiêu, năm thứ trước bắt đầu tiêu rồi ý thức nó quạt. Bởi vì sao? Nó không thật, nó phải nương năm thứ kia nó mới có, không có năm thứ kia nó mới tính thức. Còn này, nãy tôi nói cái mặt na tích, các vị muốn biết mặt na tích là thế này. Khi nào người nào bị bệnh mộng du á, tức là đêm tối á, rồi thức dậy, đi tới đi lui á, nhiều người thấy cái cảnh đó, đi mà mình không biết mình đi, đó là tích thứ 7 điều. Cho nên nhiều khi nào đi rất nguy hiểm, chẳng hạn như trên cái dây giăng nghe, hay là cái cổ thẳng một người nè, nếu mình đi ban ngày mình đi té vậy, sợ quá không té chứ. Nhưng mà ban đêm mà khi đi vậy đó, bên trong đi cái ngày mai chết vậy đó, cắt đi thẳng lên mình leo rồi đó, đi như là khách gì cả, đi trên dây nhiều người đi khắp nhà đó, đi như ma đi vậy đó, mà không té không động gì hết, đó là mạng ta thích được. Mà bây giờ các vị đưa cái chuyện gì đi, rồi ai tạm một cái sâu cái sâu, tức là các vị vô cảm giác là có sâu cái sâu, đột nhiên mắt nhảy cái, nhảy cái rồi nó qua khỏi sâu cái sâu, đó là mạng ta thích được. Thì cái mạng ta thích nó để bảo vệ thân, nó tự nó lo cho nó, nó nói gì cái đó đấy. Cho nên á, mộng du là xảy ra trong cái tình trạng đó. Nhưng khoa học biết cái mà đó, nhưng mà không có biết sao đó có cái A là nhân đó. Thì nói như vậy thấy, rồi ý thức rồi nó quản rồi vì nó tập tiêu. Hãy năm thứ trước mất nó mất theo. Cho nên á, cái mặt nào tính chấp nhã. Mà nào tính chấp nhã nó như hồi đó là sao giữ được nữa. Bởi vì pháp thân nó đã, cho nên cho nó mặt nào tính chấp nhã. Thì chỉ còn lại A là nhân thức. Thâu hết tất cả nghiệp thiện nghiệp ác của mình thời xưa gom hết vào cái coi là gia, thì bây giờ coi là gia đi đầu thai đó. Đầu thai chính là mình dùng cái đầu thai cho nó giảm nhị, vì nó thức cao quá mình nói giảm nhị thì dễ hiểu. Đầu thai thì ai là gia thức lên được, ai là gia thức khi mà lên đường á, trong tình nguyện nhập Phật gọi là tu ấm thân, cái hồn ngáp ngáp đó lên đó gọi là tiền ấm. Gọi là tiền ấm là bởi vì hồi bắt đầu mê rồi, ấm tức là che kính, mê không thấy, bích bụng không thấy gì nữa hết, muốn mũi rồi đó. Cho nên bắt đầu thâu vô cái mờ mịt, thì cái hồi nhát nhát cái hơi lên á là tiền ấm thân, thâu vô cái mờ mịt là trung ấm thân, rồi nhập vô cái thai tức là gặp cái cảnh nào mà hòa hợp với mình, cha mẹ đằng kia hòa hợp tương ứng với cái tâm của mình muốn, tức là họ với cái coi là gia mình. Chẳng hạn bây giờ hai vợ chồng kia là hai người thiện, hai người làm, thì cái phong đi độc thai này nè, cái là gia lên đường này nè, nó là làm nhiều hơn cái, thì có cảm ứng hai người kia đúng là cái chỗ dễ sanh dễ hợp mới độc thai. Rồi bây giờ tham độc giận tức phiền não ra đi, cái một vừa nhắm mắt giận quá, giận mà muốn giết cho người ta đều đó, mà giết cho nó độc, giết cho nó ác, giết cho nó rụng lợn, giết cho nó cái là cũng giết chết. Nhớ là bây giờ cái hàng hầu cái gì nhắm nhắm á, nó về con nó lại nó đưa cái chén mà rồi nó đút mà không dễ, muốn quá giận quá, tao mà giết được mày tao giết cho nó độc. Nó nói ví dụ vậy, thì cái hồi đó có cặp răng, thì cái tâm độc đó nó họ cái cặp răng kia nhào vô đó để cho giết cho nó độc, để cắn cho nó chết, để cho của cho nó ăn. Hay là tâm tham đương khởi, tức là nhắm ăn về tầng còn một đống vàng của chưa dặn cho con được, mà sợ rằng đến hồi mà chết là nó không biết mấy ai giữ, nhà chôn với góc nhà nó không hay. Cái bữa nó sợ là cộng trước gì đó rồi đào cái góc mà nhà nó cũng không biết, nó con nhà nó không biết. Rồi bây giờ sao tiếc của quá, á, thì vừa lúc đó thành thức dậy, tức là quên mà bắt đầu, thì gặp lúc đó con chó trong nhà nhào vô đó ảo. Năm 21 xong lại đang giữ cái con. Cho nên nói gì vậy để thấy, nói lên rồi dùng cái giản dị để thấy, nó nói dạ là cái đức nó khó, nhưng mà nói giản dị cho chị thấy, cho nên đầu thai là chị thấy. Bốn tiếng nhạy độ dâm là độ hồi đó. Đó là những cái người mà nặng quá, còn quá là tâm lạnh. Suốt tâm chỉ có niệm A-di-đà. Nhắm mắt về phần rồi, toàn là chuyện kinh thức đứng bốn bên. Nam mô A Phật, Nam mô A Phật, đương cảnh đó, không có cái gì nhơ bẩn đâu ấy đó, chỉ có sự thanh khiết. Cho nên lòng sẽ an ổn thơ mới tới vỡ ba thẳng này thì có gì là thành tựu. Là bởi vì sao? Cùng tâm lúc đó bao nhiêu người cùng cái tâm lành như vậy, rồi đã có cái cây di đà nguyện, cái nguyện như vậy, lập cái cảnh giới như vậy, tâm mình hòa với cảnh của Phật thì mình mới lên với ngài. Cho nên bây giờ mấy cái gì con tập thế lắm, tức là không có hiểu lầm, không hiểu gì hết, nó đợi nó còn nhắm mắt nhà trong cái hồ nó không có làm chỗ nào hết. Rồi nói chờ con cũng tụng kinh Di Đà, nó cầu siêu cho tôi.